1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia về chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay với Thu Nga, Dương Phục, Khôn Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tên gọi quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào quý anh chị, vui quá ngày Tết hôm nay. Happy New Year chị Thu Nga, anh Dương Phục, Khôi Nguyên.
Vâng, Happy New Year, ngày hôm nay là ngày đầu năm của năm 2019. Happy New Year everybody. Anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, xin chào chị Thu Nga ở Dallas và Khôi Nguyên ở Houston, đây là Dương Phục ở Austin. Xin chúc mọi người năm mới vẫn như cũ. Năm mới,
không, năm mới tốt đẹp bằng năm bằng 10 năm cũ chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà năm mới mà tốt đẹp như năm cũ thì cũng tốt, tại vì năm cũ chúng ta làm rất là tốt, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Từ Houston, Texas thì Khôi Nguyên trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy và chú Dương Phục. Đúng là lâu lắm rồi chúng ta mới có một cái chương trình đông đủ như vậy, và đặc biệt là trong cái dịp đầu năm này nữa đó cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy, tại vì đầu năm bắt đầu một năm mới, một ngày mới, một cái dịp mới khác, thành ra tất cả mọi sự sẽ phải tốt đẹp hơn năm cũ. Cho nên là theo chương trình chúng tôi mới quy tụ đông người như vậy, và lát nữa cũng mời khán giả cùng gọi vào đóng góp. Về đề tài gì đây? Quyết tâm đầu năm chị Thương à, năm mới quyết tâm như thế nào đây?
Đúng rồi, quyết tâm đầu năm của người phụ nữ như thế nào và của người đàn ông như thế nào? Nhưng mà không phải chúng ta quyết tâm chỉ có một ngày hôm nay rồi đâu cũng vào đó. Phải không anh Dương Phục? Anh từ bỏ cái gì?
Mà từ bỏ cái gì à?
À dạ.
À, từ bỏ cái tôi.
Từ bỏ cái tôi.
Không nghĩ về mình nhiều quá mà nên nghĩ đến những người khác. Thì có lẽ là cái quyết tâm này từ năm ngoái đã quyết tâm rồi, năm nay lại quyết tâm lại một lần nữa thôi.
Một lần rồi một lần nữa, nhưng mà từ mà cái lần rồi và tới cái lần nữa thì bao lâu ạ? Một ngày phải không ạ?
chắc cũng đi được khoảng chừng 1/2 phần 10 á chị Thu Nga.
Ồ vậy đó.
20% của quyết tâm đó thôi, mình cứ quyết tâm từ từ mỗi năm, miễn là mình vẫn cứ tiến lên là được rồi. Ở chị Thu Nga hay Khôi Nguyên?
Dạ còn vâng, Khôi Nguyên thì sao?
Quyết tâm thật ra nếu mà đem so sánh lại quyết tâm của năm ngoái đến năm nay đó thì chỉ có một số ít là làm được, nhưng mà còn lại một số thì rất là lớn là vẫn chưa làm được, nên năm nay vẫn lôi cái quyết tâm cũ ra để mà quyết tâm cho năm mới.
Còn chị Thủy quyết tâm như thế nào?
Chị Thu Nga ơi, quyết tâm thì cũng là cố gắng làm sao để năm nay mọi sự đều tốt hơn năm cũ, nhưng mà phải nhận một điều. Nhưng mà trước khi nói đến quyết tâm thì cũng xin kính chúc tất cả quý thính giả, quý thân chủ quảng cáo, quý cộng tác viên, quý thân hữu, anh chị em trong đài, một năm mới 2019 đầy niềm vui, đầy sức khỏe, thật là hạnh phúc, may mắn, bình an, và nhất là ước gì được nấy. Rồi còn nói đến quyết tâm thì chị Thu Nga ơi, năm ngoái quyết tâm nhiều lắm, quyết tâm về sức khỏe thể xác thì là phải quyết tâm tập thể dục nhiều hơn. Về tinh thần thì bây giờ giống như anh cũng nói, nó bỏ bớt cái tôi mình đi để mình nhìn đến người khác thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Đầu năm là đã được tặng ngay một cái máy tập thể dục to tướng ở trong nhà chị Thu Nga.
Oh wow, vâng đúng rồi. Đàn ông hay cũng như là đàn bà mình đó, đều cái quyết tâm đó là cũng tốt, là tại vì thường thường đó mình càng lớn tuổi rồi đó thì lại càng nhát đi tập thể dục, tức là lười đi tập thể dục. Vì vậy cho nên một trong những cái quyết tâm đó rất tốt, cũng như là quyết tâm mua sắm. Thì cứ chúng ta thấy rằng cứ tới mùa Christmas, sau Christmas rồi tới New Year, bán sale nhiều lắm. Có rõ ràng là chúng ta chỉ là thích, chứ chúng ta không có cần chút nào hết. Mà mỗi lần bán sale như vậy đó, thì mình nói là không mua nó cũng uổng, tại vì nó rẻ quá. nhưng mà quyết tâm đâu được, có một tuần thôi là mua trở lại. Anh Dương Phục ơi và Khôn Nguyên, đàn bà là như thế đấy.
Bây giờ chúng tôi xin quyết tâm dùm các bà là đi shopping có cần thì anh mua, còn không phải mua vì nó rẻ, non xèo rồi về chứa đầy ở trong nhà thì lâu lâu lại thải nó đi thì cũng thế thôi. Thành ra thích cái gì thì mua cái ấy và xài cái đó mà thôi.
Tốt nhất là không có bén mảng đến những cái chỗ mua sắm chị Phương ạ.
Trời, cái
có
đó khó quá
đó thôi. Nhưng mà phần Phương Nguyên là người trẻ như vậy đó, chưa phải lo đến chuyện sức khỏe, chưa phải lo đến không biết có phải lo đến từ bỏ cái tôi chưa. Thì quyết tâm của Khôn Nguyên là gì?
Khôn Nguyên cũng có quyết tâm đó là về vấn đề sức khỏe. Thật sự là cũng quyết tâm là đi tập thể dục. Nhưng mà năm vừa qua đó thì cũng quyết tâm lắm, nhưng mà nhìn chung quanh đó thì thấy ai cũng không chịu đi tập thể dục, thành ra mình làm biến theo luôn, thành ra là cũng không có đi tập thể dục. Nhưng mà năm vừa rồi được một cái có quyết tâm là ít mua sắm lại, thì thật sự là có, khi mà Black Friday vừa qua mặc dù sale rất nhiều nhưng quyết tâm đã không mua bất cứ một thứ gì hết. Thì cái này là, đó là quyết tâm được.
Nhưng mà cô Thủy mới nói đó, thì là mình không có bén mảng tới cái chỗ shopping. Chị Thủy ơi, ông xã của Thu Nga nói rằng em ít đi shopping nhưng mà cái bill nó nhiều hơn tại em mua online.
nếu vậy thì không có cái mảng đến những cái website của shopping luôn đó chị Thương Nga.
Dạ, bây giờ là mình đóng luôn website sale phải không? Hoặc là ignore cái sale phải không? Anh Dương Phục đề nghị như thế nào để đừng mua online?
Tức là bây giờ mình quan tâm đến chuyện khác nhiều hơn. Quý vị nói chuyện tập thể dục thì gần như người nào cũng có quyết tâm gần giống nhau, nhưng mà rồi không làm được thì làm được khoảng ít phần trăm thôi. Chứ năm nay mình gia tăng cái phần trăm, thật sự quyết tâm thì năm nào cũng gần như giống nhau, nhưng mà mỗi năm mình làm được hơn một chút là được rồi. Bởi vì người ta thường nói là mình quyết tâm những chuyện tốt dù là không làm được thì cũng vẫn tốt hơn là không quyết tâm.
Đúng rồi.
Anh tử tập thể dục của chúng tôi đặc biệt năm nay thì rất là gia tăng chú ý nhiều đến sức khỏe, và cũng có tập thể dục gần như là mỗi ngày, thì đó là một cái điều rất là thú vị. Bây giờ nó thành cái thói quen rồi, ngày nào cũng tập là nhớ không chịu nổi. Nếu mà chừng nào quý vị tạo thành được một cái thói quen như vậy thì là một cái điều rất là quý. Quyết tâm tinh thần từ bỏ cái tôi á, mình nói vậy chứ không có dễ đâu. Cứ quyết tâm đi, từ bỏ được bao nhiêu thì từ bỏ, tức có nghĩa là mình quên bớt cái coi mình như là cái trọng tâm mà hàng ngày mình để ý đến người chung quanh, những nhu cầu của những người chung quanh nhiều hơn là buộc người khác phải để ý mình. Và nếu như vậy mà có thể làm được tiến bộ, không được mỗi ngày thì mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi một chút thì cũng là một điều rất quý đó chị Thu Nga.
Dạ, đúng rồi. Và mỗi năm như vậy đó là chị Thủy với Thu Nga là hay nhắc lại cái resolution, những cái advice for tất cả mọi người của Ann Lander. Thì một trong những cái điều đó là có nói về cái việc là mình không có judge người khác, mình cũng không có... mình phóng đại tô màu những cái chuyện nhỏ nhặt rồi mình đi nói ra bằng cái miệng của mình là những cái điều mà khó nghe rồi. Cũng có nhiều cái thứ mà mình mỗi năm như vậy mình đọc những cái điều của bà Ann Lander này thì cũng thấy hay quá phải không chị Thủy? Tức là mình đi thăm viếng hay là mình gọi những người nào mà lâu lắm rồi mình không có thăm, hoặc là mình trả những cái nợ nần của mình, nợ tiền gì cũng phải trả nhá Khôi Nguyên.
Nợ tiền thì có thể trả, nhưng mà nợ tình, nợ cái ân nghĩa thì khó trả lắm thưa cô Thu Nga. Trả hoài, trả mãi, trả không hết nổi đâu.
Phải không chị Thủy?
Nhưng mà cái đó là món nợ êm ái. Khôi Nguyên ơi, trong tôn giáo của chúng tôi đó thì có nói là không nên nợ gì nhau trừ món nợ tình thương. Cái món nợ tình thương càng nợ nhiều thì càng tốt. Tại vì khi mình nợ đó thì mình cũng cho người ta nợ lại, chứ không phải mình nợ xong mình quỵt. Vấn đề là mình đừng có giải quyết. Chuyện quỵt nợ thôi. chứ còn cứ mang cái món nợ tình thương trong lòng, khi mình cảm thấy mình đang nợ ai món nợ tình thương á, tự nhiên mình thấy lòng mình nó êm dịu, tự nhiên mình thấy cuộc đời nó còn đẹp, có ý nghĩa, mình được thương yêu. Phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng rồi, nhưng mà đàn ông mà chị nói như vậy thì chị encourage họ, tức là ai yêu thì mình phải yêu lại là cũng kẹt lắm chị. Anh yêu nghe khỏi hả?
Không, nhưng mà đây là nợ trong vòng chính nghĩa, cái gì cũng phải chính nghĩa là
chính nghĩa chứ đúng
à, chứ không có nhìn ngang như liếc dọc là cái nợ những cái kiểu dây mơ dễ má đó thì nguy hiểm to đó chị Thu Nga.
Dạ nói rằng người ta thương mình mà mình không thương lại thì phải tội rồi, phải thương lại hết, đúng không anh Dương Phục?
À, vâng đúng như vậy, người ta thương mình thì mình cứ để đó.
Ủa, để đó
đừng có đáp lại được rồi
đó, tức thì là gọi là nợ tình
rồi.
Như vậy là nợ.
Thật ra thì trong cái đời sống của mỗi người bao giờ mình cũng có sự thao tế, nhất là những cái nghề này. Chị Thu Nga cũng vậy, Khôi Nguyên cũng vậy, chúng tôi đây cũng vậy, tức là mình bắt buộc là dù muốn dù không cũng có phải giao tế, nhưng mà trong những cái giao tế đó phức tạp vô cùng. Thành thử nếu mà mình biết được là như chị Thu Nga nói hồi nãy, tức là đừng có phán xét người khác nhiều quá thì nó dễ thành chuyện lắm. Chẳng hạn như nói là bây giờ tôn giáo nào cũng dạy nhau là đừng nói, không nói xấu, nhưng mà nghe chuyện xấu là một cách cũng là truyền giao cái truyền thống, giao truyền cái truyền thống nó đi lan ra. Chuyện cộng đồng mà có thành rắc rối là cũng vì cứ người này kể cho người kia về người nọ, mà nó cứ lan ra mãi từ những cái chuyện mà lại thích nghe những cái chuyện xì xào, những cái chuyện không tốt của người khác cơ. Thì đó là một cái điều mà thật sự là chúng tôi tự xét mình thấy nhiều lúc mình cũng bị vướng phải. Thành thử năm nay, quyết tâm năm nay là không có nghe chị Thu Nga nói xì xào cái gì hết á.
Thành ra cái trong một trong những cái điều mà của Enlander nói là don't, nghĩa là mình đi nói bằng cái những cái điều gì mà không có đúng sự thật thì không được. Và khi mà mình làm lầm lỗi đó thì mình phải biết xin lỗi. Tại vì anh chị với lại Khôn Nguyên có đồng ý là người Việt Nam của mình mà nói cái chữ xin lỗi giống như là họ hạ giá trị, họ nghĩ là họ hạ giá trị của họ. Trong khi người Mỹ mình thấy là nói I'm sorry, có thể là mà ông hiểu lầm hay bà hiểu lầm, nhưng mà cái sự hiểu lầm đó là do lỗi của tôi thì tôi sorry. Cái đó đối với người Mỹ rất là dễ, mà như đối với người Việt Nam rất là khó, phải không anh chị và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đối với người Việt Nam đó thì thật sự là họ thấy cái tôi lớn quá, nên là cái vấn đề mà nói xin lỗi một người đó thì có vẻ như rằng là tự mình hạ thấp mình, nên rất là ít người thấy được cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà thật sự đó, một cái lời xin lỗi nó giải quyết được rất là nhiều những cái chuyện gọi là lùm xùm xung quanh chúng ta. Nên vì thế, đúng như chú Phục cũng như là cô Thu Nga đã nói, bỏ bớt cái tôi đi thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cô Thủy.
Cái đó là chính cái sự mà khác biệt giữa lòng tự ái và tự trọng. Mình để Khương Nguyên nhắc đến cái lòng tự ái làm cho người ta cảm thấy cái tôi mình nó lớn quá và khó xin lỗi. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà có lòng tự trọng đó thì khi mình có lỗi thì mình phải nhận lỗi. Và cái điều đó đòi hỏi một cái sự trưởng thành, một cái tinh thần cao thượng và một cái lòng tự tin mạnh mẽ lắm đó chị Thu Nga.
Yeah.
Khi mà nói lên cái lời xin lỗi. Thành ra khi mà các quý vị trượng phu Việt Nam đó mà có nói lời xin lỗi thì xin hiểu rằng phụ nữ chúng tôi sẽ nhìn quý vị một cách rất là cao cả, là những con người cao cả. Các bộ đúng là những bậc trượng phu trên đời, quân tử đó chị Thu Nga.
Yeah.
Có lỗi là nhận lỗi liền,
đúng
không
rồi.
Có mà cái tự ái rồi thì áp chế hay là che đậy đi hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, và nếu mà chúng ta hứa cái gì là chúng ta phải giữ lời. Đừng có hứa rồi xong tới hồi đó rồi tiếc là không có giữ lời. Ví dụ như mình muốn cho một cái vật dụng gì đó, hay là mình hứa một cái gì về tinh thần đó, thì mình nếu mà không cho được thì đừng hứa, mà hứa rồi là phải cho, tức là mình phải làm theo những cái lời gì mà mình nói ra. Thành ra trong đầu năm như thế này thì chúng tôi cũng ráng nhắc lại những cái sự quyết tâm mà chúng ta cố gắng để giữ gìn. Và một trong những cái điều đó mà chúng tôi thấy là đúng như vậy, người ta nói rằng cũng có cái câu nói rằng mình phải phán xét người khác bằng trái tim, mà mình phán xét mình bằng trí óc thì mình mới có thể là tiến được, phải không anh chị và Khôi Nguyên?
Nghe cô Thủy với lại cô Thu Nga nói thì có vẻ như là hai cô đang khuyên quý ông chúng tôi là đúng chuyện gì cứ xin lỗi trước đi rồi từ từ giải quyết, phải hả chú Phục?
Dạ không đâu, chứ không phải là cứ đụng chuyện gì cũng xin lỗi phải có cái sự chân thành trong đó. Có nhiều người bà cái gì cũng xin lỗi, nghĩa là quá khéo đi mà không có chân thành, thành thử cái lời xin lỗi là không có quan trọng bằng cái cách xin lỗi. Hoặc là vợ chồng mà cãi nhau ổng sẽ tỏi lên, tôi xin lỗi bà đó,
À, xin lỗi kiểu
nói như
đó không
thế
được
thì
không?
không phải là xin lỗi. Phẩm gì thôi à?
Dạ đúng rồi, giống cái kiểu mà cô Jane Fonda đó, nó cũng làm gì sai hết. Mà nếu mà quý vị nói sai thì tôi xin lỗi. Thì cái đó không có phải là xin lỗi mà thật sự từ đáy lòng. Đúng như vậy, có những ông mà đầu môi chót lưỡi cái gì cũng là I love you, I'm sorry. Cái đó không có đúng chút nào, phải không thưa chị Thủy?
Đúng như vậy chị Phương Nga ơi, thành ra cái quyết tâm đầu năm của chúng ta là sống bằng cái trái tim.
Trái
Mình
tim.
có thể suy nghĩ bằng đầu óc, nhưng mà mình sống bằng cái trái tim. Và bây giờ chúng tôi rất mong được nghe quý thính giả gọi vào đóng góp để xem quyết tâm đầu năm của quý vị là gì, về vấn đề sức khỏe, hay về gia đình, hay về công ăn việc làm, hoặc về quê hương tổ quốc. Quý vị cũng có thể dùng cái thời điểm này để mà gửi những cái lời chúc đến những người mà mình thương quý, hay là những người mình biết ơn ở trong cuộc đời. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhưng mà chị Thu Nga chưa nói cái quyết tâm của chị Thu Nga. Và nãy hình như có nói một chút xíu về vụ shopping. Nhưng mà vậy quyết tâm, bây giờ chị nói là hứa, mấy ông hứa gì phải làm cái đó. Lỡ như trước đây anh Thạnh lỡ hứa sẽ tặng chị một cục gì nó lóng lánh. Thì bây giờ có tha cho người ta
thôi, tha đi là tại,
hứa đó
dạ,
không? Bây
dạ
giờ
tha
cần
đi.
lóng lánh gì nữa đâu,
Dạ,
chị
đúng
Thu Nga.
rồi. Đúng 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 rồi, nếu mà cái cục gì đó mà lắm lóc la lóng lánh mà nó nhiều có nhiều tiền quá thì ông cũng không có tiền ở để mua, mà mình cũng không có cần cái gì ở trong cái lúc này nữa. Vì vậy cho nên là cái đó là chắc cũng không có, vừa là và cái điều mà giữ gìn sức khỏe và cố gắng đi tập thể dục và bớt ăn ngọt đi là một trong những cái quyết tâm của mình đó chị. Tức là mình ăn uống thì mình không phải cần phải diet diet. Nhưng mà mình cũng biết là ăn thịt đỏ là cái điều không tốt và ăn ngọt nhiều thì cũng không tốt. Và cần exercise thì đó là một trong những cái điều mà beside cái chuyện mà mua sắm những cái thứ mà không cần thiết tại vì nó rẻ quá thì cũng ráng, ráng, ráng bớt bớt lần lần thôi. Bớt lần lần cũng tốt hơn là không bớt phải không ạ?
Đó, đúng đó, anh Phục đó, anh Phục đã nghe chị Thu Nga nói nè, đừng ăn ngọt nha. Mỗi lần thấy là sao lại ghê với chị Thu Nga. Khi mà chúng ta cái đường nó bắt đầu mà borderline đó, thì mình bắt đầu tự giác là phải kiêng ngọt, thì
Đúng
càng muốn kiêng thì nó lại càng thèm.
Đúng rồi, nó
đi
thèm.
Qua hàng chè, trời ơi thấy sao mà hấp
Sao
dẫn
nó
gì đó,
hấp
là chị Thu Nga nhỉ.
dẫn? Đúng rồi. Người Việt của mình ăn chè ngộ ghê, Khôi Nguyên không biết có thích hay không, chứ là người mà lớn lớn tuổi một tí xíu đó, hình như chè là cái gì mà nó gắn liền với đời sống rồi. Mà thật tình đối với người Mỹ mình thấy là cái món chè của mình là ăn ăn toàn là đường không à. Chứ tới còn gì nữa, mà tại vì chè mà nó không ngọt thì nó không ngon. Không biết là trẻ trẻ như Khôi Nguyên có thích ăn chè không?
Dạ không.
À, thấy không, như vậy là tại tụi mình thôi.
Nhưng mà anh Phục, nhưng mà Khôi Nguyên cẩn thận, hồi xưa chú Phục, lúc 30, 40, 50 tuổi cũng không có thích bao giờ thích ăn chè đâu. Mấy ông đâu có thích ăn ngọt. Thế mà bây giờ khi về già thì mới ưa ngọt cả anh Phục.
Vâng, thì người ta các cụ thường nói là đàn ông hay ảo ngọt, với lại người già hay ảo ngọt thì tức là nó cũng đúng. Bây giờ mình trông thấy chị Khôi Nguyên với lại chị Thu Nga có nói cấm ăn ngọt thì khó quá.
Nhưng mà
ăn
anh
mà
đừng
không
có
ngọt
nói.
thì nó làm sao ấy.
Nhưng mà
cái
anh
đó
nói
là
là
cũng
mấy
là
mấy ông hảo ngọt với mấy ông cái hảo ngọt này mà nói chuyện ăn chè đó thì đừng có nói nghĩa bóng nha.
Không, anh Phục là đang nói một cách rất là thật thà.
À, chứ không có nói là nghĩa, dạ, nghĩa bóng là ăn
không
chè.
Không có nói cái nghĩa kia. Cho nên chúng tôi mới nghe cũng giật mình.
Dạ,
nhưng
giật mình
tôi
luôn.
Nhưng mà nói với một cái tâm rất là trong sáng. Hả, ông Khôi Nguyên?
Khôi Nguyên không hiểu chữ ăn chè là gì đâu.
Khôi Nguyên hiểu chữ hảo ngọt.
Không, ăn chè kìa.
Ăn chè. À, thật ra đó thì cá nhân Khương Nguyên không thích ăn ngọt cho lắm, tại vì thấy nó khó ăn quá. Nhưng mà thật sự đó thì rất là nhiều người khi mà có tuổi một chút thì thường lại thích ăn ngọt. Nhưng mà đó chỉ là một trong những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra quyết tâm mà thôi. Quý thính giả của chúng ta chắc chắn mỗi người cũng đều có một quyết tâm cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cho quê hương đất nước. Nên chúng tôi muốn nghe những cái phần quyết tâm của quý vị trong năm 2019 này, đặc biệt trong thời điểm đầu năm này, chúng ta đưa ra quyết tâm thì chúng ta có nhiều hơn cái nguyên nhân và cái động lực thúc đẩy để mà chúng ta có thể quyết tâm trong năm 2019. Cô Thủy.
Và chính vì vậy chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý thính giả. Qua đó học hỏi được nhiều điều, thí dụ như là nhiều khi có những cái quyết tâm bình thường mình không nghĩ đến,
không nghĩ đến,
có
đúng
một người đang thực hành cái điều đó và chia sẻ cho biết cái hiệu quả của nó. Như hồi nãy chị Thu Nga nói đến cái chuyện nhắc đến cái vấn đề online, quả tình chỉ nghĩ đến cái chuyện không có bến mà đến những nơi shopping là chưa được rồi mà quên mất cái vụ online, đúng không vậy đó.
Yeah.
Rồi nên mà lỡ vào nhìn thấy một cái quảng cáo, một cái website nào đó, một cái là lập tức mình bấm vào một cái là thôi là mình cũng được nó đưa vào mê hồn trận. Thành ra bây giờ mình phải unsubscribe hết những cái đó đi chị Thu Nga ơi.
Dạ đúng rồi.
Như vậy chúng tôi mong rất là nghe ý kiến của quý vị để mà qua đó cùng chúng ta cùng tập quyết tâm với nhau trong năm mới thì chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì cứ mỗi lần mà chúng ta mua sắm nhiều đó, bất cứ cái thứ gì, áo quần giày dép quà, hay là máy móc gì đó, thì chúng ta cũng cảm thấy nó cũng có hối hận một chút xíu, là tại cứ trên online mà bấm. Thế nhưng mà cái sự hối hận đó nó không có last long. Tới hồi mà có những cái company mà nó gửi tới cho mình sale đó, mình lại tiếp tục mình mua. Vì vậy cho nên là chúng ta phải từ bỏ cả cái đó, tức là bây giờ đó chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị, tại vì có những cái điều mà quyết tâm nó rất là thông thường, nó có nghe thì có vẻ là dễ làm nhưng mà thật khó, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi với số 7136648002.
Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Phương không ạ?
À, phải rồi.
Alo, dạ có phải Quảng Phương không ạ?
Dạ vâng, đúng thưa chị.
Dạ vâng, đúng ạ. Dạ, Quảng Xuân chào chú Dương Phục, chào cô Thu Nga, cô Thanh Sĩ và chào Khương Nguyên. Happy New Year, đại gia đình phát thanh của đài Houston và Dallas và với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Chương trình ngày hôm nay rất có ý nghĩa, Quảng Xuân cũng muốn góp chút xíu tiếng nói và cái ý nghĩ riêng tư của mình chút. Hồi nãy có nghe các cô chú và anh Khương Nguyên có nói về quyết tâm rất là hay, trong đó có cái câu mà nợ ân tình đó. Thật sự cái nợ tình ở đây không phải là tình cảm ngoài luồng hay cô Thủy ha, mà cái tình ở đây á, bản thân tôi nghĩ là mình trong gia đình nè, bạn bè, người thân, người ta đối đãi với mình cái gì, những cái đó mình nói là nợ tình khó trả lắm, không trả, hôm như không trả được, nhưng người này tốt với mình không phải là để cho mình trả lại cho họ. Trong gia đình thì dễ rồi, ví dụ vợ chồng đối đãi với nhau, rồi cha mẹ con cái đối đãi với nhau thì cái tình cảm đó có thể là trong một cái vòng khép kín. Nhưng mà người ngoài á, bạn bè, người thân hoặc là bạn của bạn, những người mình cũng mới chỉ quen có một vài thời gian ngắn thôi, nhưng họ đến với mình, họ giúp đỡ mình, họ tận tụy, họ chu đáo, họ giúp mình về mọi thứ, về vật chất thì cũng như tinh thần, thì cái tình đó nó khó trả lắm. Và người ta không muốn khi người ta giúp mình rồi thì mình sẽ giúp ngược lại. Người ta cho mình cái gì là mình kiếm cái quà gì đó mình trả lại, không phải. Mình sẽ dùng cái khả năng của mình về vật chất cũng như về tinh thần, mình sẽ trả lại cho người khác. Đó là một cái cycle trong cái đời sống này. Cũng giống như bây giờ mình sẽ làm cái việc gì đó cho tha nhân. Mình nói cái chữ mà người ta hay dùng cái từ phổ quát là từ thiện á. Mình giúp đỡ cho những mảng đời, những cái người khốn khổ. Tại khi mình thấy mình khổ quá, tại sao bây giờ tôi lại lâm vào cái hoàn cảnh này, thì nhìn xuống lại mình thấy những mảng đời khổ hơn. Thì như vậy lúc đó mình đưa ra một bàn tay, mình giúp đỡ, không cần phải tung hô lên, không cần phải la lớn lên, mình có một chút xíu tiền hay mình dùng cái sức của mình thì mình giúp đỡ lại cho tha nhân. Thì cái đó là bản thân nghĩ nó cũng đã đáp lại cái tình của những người tốt đã đối với mình. Tại vì họ giúp đỡ cho mình là mình, họ đâu có cần mình là phải giúp ngược lại, thì cái ân tình đó nó nặng lắm. Và cái chữ tình là hôm bữa Quảng Xuân có nói, lần cô Thanh Thủy nhớ là ta nợ nhân gian một chữ tình, thì mình sẽ trả lại ở kiếp này, mình trả bằng hết cái khả năng của mình trong những cái việc mình đóng góp mình với xã hội, với những người mình cảm thấy cần phải giúp đỡ. Và đôi khi cũng chẳng cần phải cho biết mình danh tánh mình là ai nữa. Thì cái resolution của Quảng Xuân năm nay á, vì mình đang có gặp rất nhiều chuyện nha, đó Quảng Xuân chỉ muốn rằng mình phải rất là khỏe để có thể làm trụ cột cho gia đình trong trường hợp mà ông xã Quang Phương phải đi xa. Cái resolution này không dễ, tại vì cũng có tuổi rồi, con mình thì nó ở cái tuổi còn nhỏ, thành ra nếu có chuyện gì mình phải là người rất mạnh mẽ và mình phải tập thể dục, mình phải bớt ăn ngọt, cái điều đó rất là tâm đắc, tại mình hay làm bánh lắm. làm cho mọi người ăn thích, nhưng mà bản thân mình đôi khi cũng phải nêm nếm này nọ. Thật ra tôi suy nghĩ là phải tập thể dục, phải bớt ăn ngọt, phải ăn uống cho nó kỹ lưỡng hơn một chút. Rồi mình nghĩ tới cái tương lai là mình phải là cái gì, chỗ dựa của con cái mình. Thì Quảng Xuân nghĩ là đó là một trong những cái resolution năm nay 2019. Quảng Xuân phải mạnh mẽ lên, vậy phải strong về tinh thần cũng như về thể chất, và chia sẻ những cái gì có thể được cho tha nhân, những người đang cần mình giúp đỡ. Và
vâng,
xin chúc
cảm ơn
đặc
chị
biệt là chú Dương Phục sức khỏe, cô Thanh Thủy, cô Thu Nga và cô Nguyên lúc nào cũng sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống như trong công việc.
Cảm ơn Quảng Xuân nhiều.
Cảm ơn nhiều, tất cả từ từng cái sức khỏe là cái điều rất là quan trọng, nhất là đối với người tương đối có tuổi rồi đó, thì cầu mong như đâu cái gì là sức khỏe phải nhất nhất, cái đó thì mới làm được. Rất cảm ơn chị Quảng Xuân. Thì không biết là chị Thu Nga nghĩ sao, chứ thật ra thì nói cái chung cái quyết tâm mà mình cứ nói đó thì rất là hay, nhưng mà làm được mới là khó. Thành thử đối với chúng tôi thì có lẽ không đặt quyết tâm nhiều quá, mà chỉ có quyết tâm là lại sẽ làm cái điều mình đã tính, mà làm từ từ được phần nào hay phần ấy, chứ không có đặt như là một cuộc chạy đua là phải hoàn thành cho bằng được trong năm nay bao nhiêu phần trăm. Thì có thể là mình làm ít thôi, nhưng mà cũng xong một giai đoạn thì cũng rất là thỏa mãn rồi. Chị
đúng, đúng như vậy. Thật ra là mình chỉ cần chú ý vào một cái quyết tâm, nhưng mà hồi nãy Quảng Xuân có nói đến một cái chuyện mà chị Tư Nga cũng thì cũng hay nhắc đấy, chị Tư Nga là pay it forward đó, là khi ai làm cái gì cho chúng ta làm lại những điều tốt đẹp cho người khác. Thì song song với lại cái quyết tâm của mình á, thì cái điều kia nó phải trở thành một phần trong cái cuộc sống, nhất là trong cái năm tới này hả chị Tư Nga. Mỗi lần chị Thu Nga cần cái gì thì nhớ hú bên này, và bên này cần cái gì thì hú chị Thu Nga. Thì lúc bây giờ tụi mình sẽ trợ giúp nhau, thì cái đó cũng là một cái hình thức mà chúng ta trả nợ cho đời, trả nợ cho người, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, mình sẽ không làm những cái điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình. Và người ta nói rằng cái bàn tay tặng hoa hồng lúc nào cũng phản phất hơi hương thơm. Và nếu mà mình cứ cố gắng, mình cứ quyết tâm làm điều gì đó, mình cứ chú ý là mình làm nó khó chịu lắm, thì mình đã tạo thành một cái stress cho mình. Và một trong những cái quyết tâm đó là làm sao mình reduce cái stress. Tại vì chúng ta có tới 24 tiếng đồng hồ, chỉ có một ngày thôi. Mình lo cho 24 tiếng đồng hồ đó được rồi. Mình đừng có nghĩ nhiều quá. Trong cái tương lai thì chưa đến, mà cái quá khứ thì nó đã qua rồi. Thành nó mới là mình chú tâm làm cái việc gì. Và nếu mà mình làm được việc gì ngày hôm nay thì làm ngày hôm nay, đừng có để đến ngày mai. Có đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, thưa, xin lỗi Thái Thôn ạ.
Dạ vâng, đúng rồi, xin mời.
Dạ thưa, chào anh Dương Phục, chị Thu Thủy và chị Thu Nga, cũng như anh Con Duy. Trong cái chuyện đó, chị tham gia chương trình này. Nhưng mà có một điều là, có thể nói là từ trước Giáng sinh, bắt đầu Giáng sinh tôi có một dịp thôi, tình cờ tôi lên Internet, thì tôi YouTube tôi coi cái chương trình của các cha ở dòng chú Phú Thế Kỳ Đồng á. Thì có thể nói là tôi theo liên tục trong vòng 4 ngày của các cha mà tổ chức cho gần 6.000, hơn 6.000 người thương phế binh Việt Nam mình. Và nó tôi vô cùng xúc động. Tôi theo dõi đầy đủ tất cả. Và nhà chồng phải chi ra một số tiền khá lớn là 11 tỷ đô la. 11 tỷ nghe Việt Nam tức là
1 triệu đô.
Dạ. Thật ra tôi nghĩ rằng đây là một cái sự hy sinh rất lớn. Mặc dù là tôi biết là từ những người hải ngoại tôi gửi về rất là nhiều. Nhưng mà từ cái điểm đó, mặc dù bản thân tôi thì từ xưa giờ tôi vẫn quan niệm là phải giúp những người, chia sẻ những người thiếu thốn. Nhưng mà qua những sự việc này tôi nhận thấy những hình ảnh, những anh thương phái binh phải nói là tôi vô cùng xúc động. Nhìn những anh cụt tay, cụt chân rồi không có mắt, mắt bị mù hoặc là không có chân. Tôi thấy phải nói là cái sự sinh khó khăn không có được đền trả. Chúng ta bên đây phải nói là cái sự mà khổ của chúng ta hoặc thiếu thốn của chúng ta không nằm ở gốc lẽ của các anh ấy. Mà. Thì bây giờ tôi nghĩ là trong năm mới tôi quyết tâm, tôi nghĩ rằng tôi đã từng giúp, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ quyết tâm cao hơn nữa, tôi sẽ tiết kiệm nhiều hơn để tận dụng số tiền đó tôi gửi về để giúp các anh, để góp phần chia sẻ bớt những cái sự bất hạnh của các anh. Và trong đó, những người mình đồng hương Việt Nam, chính người mình có thể nhận thấy cái sự đau khổ của các anh, để mà mình cùng chia sẻ.
Mỗi người đều phải nghĩ tới, tức là mình cũng đã may mắn hơn nhiều người khác lắm rồi. Huống chi là những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa cũ mà còn kẹt ở Việt Nam là những người rất là đáng giúp đỡ. Chúng tôi muốn cũng muốn chia sẻ một câu chuyện có vẻ riêng tư, là trong ngày hôm nay tôi nhận được một cái email của anh Văn Quang. Anh Văn Quang năm nay 86 tuổi rồi, và anh cũng là giám đốc của đài phát thanh quân đội cũ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà chắc là nhiều người biết tiếng, là anh cũng là một nhà quan viết nhiều phóng sự nổi tiếng.
Ông
ngày xưa
là nhà
thì
quan
anh
quan,
là
quan,
một
quan,
người
nổi tiếng
chuyên môn quy tụ mặc dù không thành một những cái làm chuyện lớn như các cha dòng dưới cứ thế, nhưng mà tất cả các anh em thương phế binh cũ đó, cứ mỗi lần là Tết thì quy tụ lại nhà anh, và anh cũng đứng ra để mà có thể quyên góp một số những bạn bè thân thuộc thôi, làm trong phương diện nhỏ thôi, để giúp đỡ các anh thương phế binh này. Chúng tôi thấy cái việc này làm này rất là rất cảm động và đáng khuyến khích, bởi vì chúng ta sang bên này đã có nhiều may mắn quá rồi, không nên than phiền về những cái không may nhỏ xảy ra trong đời sống, mà nên nghĩ những cái người mà thiếu may mắn hơn chúng ta rất nhiều, là những người thương phế binh còn kẹt ở Việt Nam. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta, nếu mà chúng ta bớt tiêu xài, chúng ta giúp cho những thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là thành phần rất là bất hạnh, bị ở lại và họ bị đối xử rất là tàn tệ, họ đã hy sinh một phần thân thể của mình cho quê hương, nhưng mà rất là tội nghiệp, cũng giúp, cũng như là chúng ta phải cố gắng giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ mà đang bị ở trong tù thì có như vậy. Và chúng ta phải, dù mà chúng ta không có làm gì được nhiều, thì chúng ta cũng yểm trợ, chúng ta cũng đi và support cho những người đó, tại vì họ cũng nhìn về ở phía hải ngoại của chúng ta có là chúng ta có yểm trợ hay không. Rồi cũng như là chị Thủy với anh Dương Phục cũng vừa được phỏng vấn bởi ông Coster, là director của cái phim mà Ride the Thunder, và sau khi cái Vietnam War ra đó thì họ đã hầu như là bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam chúng ta. Thì bây giờ ông đang làm một cái cuốn phim để mà chống lại cái cuốn phim Vietnam War của Ken Burns với lại Lin Novick. Thì chúng ta không có phải là chúng ta coi phim rồi chúng ta nói nổi giận rồi chúng ta nói cái này cái kia, nhưng mà tới khi mà người ta kêu gọi thì chúng ta không giúp đỡ, thì cái điều đó đối với chúng tôi không có đúng. Đại phong anh Dương Phục và chị Thanh Thủy, cả Khôi Nguyên cũng biết chuyện đó luôn.
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Đó cũng là một trong những cái quyết tâm phụ thêm ở trong năm nay của chúng tôi, sẽ hỗ trợ cái nhóm làm cái cuốn phim đó. Và họ hoàn tất được, họ đã đi được hơn nửa đường rồi. Đúng và rồi. Họ đã bỏ tiền từ tiền riêng của họ ra, bốn người đóng góp với nhau, hai người Mỹ và hai người Việt Nam, đã đóng góp với nhau là đã hơn nửa đường rồi. Rồi bây giờ thiếu mới cần đến cái sự trợ giúp của tập thể người Việt chúng ta, cho chính mình để tạo nên cái tiếng nói cho chính người Việt Nam mình, chứ không có lợi ích gì cho những cái người Mỹ mà họ dính vào trong chuyện này cả. Cái điều đó làm cho chúng tôi rất là cảm động, và cũng dự đó sẽ là một trong những cái, cái mục tiêu, cái mission mà mình sẽ theo đuổi trong năm nay đó, cô Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình, và những cái quyết tâm này chúng ta đều thấy nó rất có ý nghĩa. Và chúng ta, mặc dù nhiều người nói rằng là quyết tâm cho nhiều rồi bỏ cũng nhiều, nhưng thà chúng ta có một cái mục tiêu để chúng ta quyết tâm còn hơn là vô cảm trước những cái thân phận của những anh thương phế binh, những bậc cha chú đã hy sinh một phần thân thể của mình. Quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để mà cùng chia sẻ những quyết tâm trong năm 2019 này, và chúng ta cũng đặt ra những quyết tâm cho chúng ta để mà cho quê hương Việt Nam của chúng ta nữa. Cá nhân Khôi Nguyên thì đặt ra một cái quyết tâm, đó là bớt soi mói người khác cũng như là bớt chỉ trích. Tại vì năm 2018 vừa rồi thấy rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta mặc dù đã thành công rất nhiều, nhưng vẫn có những cái tiếng nói soi mói, những tiếng nói chỉ trích khá là nhiều. Nên từ đó mình học được bản thân là thôi, không nên chỉ trích người khác nữa, mà nhìn vào bản thân mình và phấn đấu thì tốt hơn. Cô Thủy.
Vâng, rất đồng ý với Khôi Nguyên. Ký này cũng không mới mẻ gì, nhưng mà mình quyết tâm rồi, nhưng mà khi mà bị chỉ trích thì hay chỉ trích lại, hay trả đũa lại, nó là cái bình thường trong đời sống. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ ngược chiều lại với cô Nguyên là thế này. Không phải là không đi chỉ trích như người khác không không đủ, mà nếu bị người khác chỉ trích cũng không có thể có những cái tác động phản hồi ngược lại, thành thử nên nó cũng mất đi nhiều lắm. Thí dụ bây giờ có ai chỉ trích chị Thu Nga, có ai chỉ trích của Ngô Nguyên, nhưng mà chúng ta cứ tảng lờ đi.
Không, không tảng lờ được, mình phải bên, mình phải bên mặt lẫn nhau, mình phải lên những cái điều tốt đẹp lẫn nhau chứ. Phải lên ra là mình là như vậy mà. Là bạn nghe thì không ấy, bây giờ ai mà nói dọc đến anh Phục là chúng tôi sẽ bình phục và sẽ chiến đấu cho tới cùng với chị Thu Nga.
Đúng rồi, là tại vì nếu mà mình đã là bạn của người đó hay là mình thân thiết của người đó thì mình sẽ không nghe những cái gì mà gossip về người đó. Mình sẽ defend giùm cho người đó mới là bạn. Chứ còn mà nếu mà mình nghe những cái lời mà nói sau lưng đó rồi mình đồng ý thì cái điều đó không đúng. Và có một trong những cái điều đó là learn to control your emotions. Tức là khi mà cái sự mà giận dữ của mình hay cái sự mà tức nó làm cho mình sẽ không có suy nghĩ một cách đúng đắn. Thành ra nếu mà mình control được cái sự giận dữ của mình thì cũng là một trong những cái điều quyết tâm. Tại ví dụ như mình nghe ai nói gì về mình đó thì mình nổi giận lên thì có thể là mình sẽ nói lại. Mà những cái lời mà đang nói mà trong lúc nóng giận đó thì khi mà chúng ta nguôi lại thì chúng ta sẽ ân hận, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. 713-664-8002 mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thông qua lời của cô Thu Nga và cô Thủy đó, thì cô Nguyên lại thấy thêm một cái để mình có thể nói mình học nữa. Đó là mình phải gọi rằng là trước hết mình, khi mà mình soi xét ai thì mình nên soi xét về mình trước. Và mình cũng nên gọi rằng là mở lòng mình ra. Và mình cũng nên nói rõ đối với người kia rằng là, thí dụ nếu mình có sai, mình nhận. Nếu không sai thì cũng phải ngồi xuống nói trong ôn hòa, chứ đừng có nên tranh chấp, tại vì tranh chấp là nguồn cơn của sự chia rẽ. Nên vì thế, tốt hơn hết nếu mà cô Thu Nga, cô Thủy hoặc chú Phục có gì không hài lòng, ngồi xuống chúng ta nói chuyện với nhau, phải không cô Thủy?
Chúng tôi hay thường nói đùa đó, chị Thu Nga ơi, bây giờ chúng tôi muốn lập lại một cái triết lý vụn mà chúng tôi hay đùa nói là khen đúng, khen sai đều đúng cả, chê đúng, chê sai đều là sai. Tức hễ cứ khen đi, đúng hay sai thì cũng là cái điều đúng và cũng làm bát lòng người khác. Mà cứ chê đó, thì có chê đúng đi nữa thì cũng vẫn là chê sai. Chê đúng cũng vẫn là điều sai, tức là chả có chê ai làm gì. Làm chi ở đời đâu có bao nhiêu, đời sống đâu có nhiều nên mới làm phức tạp thêm chứ. Thành thử đơn giản hóa là bằng cách là thôi, khen được ai thì cứ khen, mà chê, muốn chê ai thì tôi nhịn, không chê, không nói, không phê bình người khác, cứ chỉ trích người khác xong rồi mình ngụy biện một cách là ô không, tôi chúng tôi chỉ phê bình mà thôi chứ đâu có chỉ trích, thì cũng là một cái điều và cái người đối tượng của mình không thích nghe. Thành nó tốt hơn hết đó là muốn chê thì chê mình, đừng chê người khác.
Cái điều đó thì rất là, nói thì rất là dễ, thực hiện thì không dễ, nhưng mà mình có thể bắt đầu bằng cái là thôi thì đúng như em Phục nói là mình không chê, nhưng mà nếu mà mình muốn phê bình xây dựng thì như thế nào bây giờ? Thì trước hết cho mình khen trước này. Có một cái nhà giáo dục người ta nói rằng trước khi nói một đời lại điều nào có tính cách xây dựng đó mà hơi có thể sợ rằng bị cái người nghe hiểu lầm là chê, thì mình hãy tìm ra hai cái điều tốt của người đó để khen trước khi nói ra một cái điều không có được tích cực cho lắm, là chị Thu Nga.
Và cũng có câu nói rằng nếu mà mình sắp nói ra những cái điều mà nó không tử tế đó thì mình không có nên nói. Đúng như vậy anh Dương Phục. Bởi vậy cho nên Thu Nga hay nhắc cái câu mà cái bàn tay mà tặng hoa hồng thì lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Cái gì mình cho người ta thì nó sẽ để lại ở trong cái bàn tay của mình. Thì bởi vậy cho nên là những cái điều đó là chúng ta nói thì nó dễ lắm, nhưng mà thực hành thì nó hơi khó. Bởi vậy Chúa có nói rằng cứ thấy cái rác trong mắt người mà không thấy cây đà ở trong mắt mình. Mình ưa phán xét, nhưng mà nếu mà đầu năm này mà chúng ta chỉ cần quyết tâm một trong những cái điều mà hồi nãy mà chúng ta list nó ra đó, thì ở cuộc đời nó cũng đã đẹp đẽ lắm rồi. Chúng ta đừng có ôm đồm nhiều thứ quyết tâm quá, rồi người ta nói là bá nghệ bá tri, nghệ chi cũng bá láp, rồi mình cũng không có thực hành được cái nào hết trơn. Thành ra bây giờ đó quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi để biết là quý vị đầu năm như thế này thì quý vị quyết tâm cái gì mà quý vị cảm thấy là có thể thực hiện được. Mình đừng có quyết tâm những cái điều gì mà nó khó quá mình không có làm được, phải không chị Thủy, anh Dương Phục và Khôn Nguyên? Khó quá mình sao mình làm được, giống như mình nói mình cứu quốc mình đâu có làm được.
Dạ vâng, nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Happy New Year các anh chị cô chú trên đài cũng như bà con đồng hương ở Houston cũng như Dallas. Lời chúc năm mới cũng như chúc bình an tới mọi người. Đối với em thì em là tên là Peter Allen. Em thì có quan niệm sống là mình không cần tay với người ta để làm cái gì. Ok, mình chỉ cầu nguyện cho người ta. No explain. Nếu mình làm đúng thì không sao hết trơn, it's ok. Nhưng em có học được hai câu ngạn ngữ của thứ nhất là của người Do Thái. Thứ hai, câu ngạn ngữ đầu tiên của người Do Thái là khi người ta ném đá mình thì mình lấy cục đá nó về xây cái móng nhà mình thì cho nhà mình nó chắc hơn. Thứ hai nữa, câu ngạn ngữ thứ hai là khi người của người Hàn Quốc thì người ta nói khi người ta ném buồn mình thì tay người ta dính buồn trước.
Đúng rồi.
Thế thì ok. Năm mới em cầu chúc cho mọi người dân Việt chúng ta bình an, yêu mến nhau, phát tài phát đạt. Đó là một điều cầu xin ở trên xứ sở quê người này, cũng như các đài được tấn tới làm ăn phát đạt, mọi người yêu thương nhau, chúc lành cho nhau. Cầu xin Thượng Đế gìn giữ hết tất cả mọi người trong năm 2019 này.
Cảm ơn Ellen rất là nhiều. Chúng tôi rất thích cái câu ngạn ngữ Do Thái mà anh nói. Nếu ai ném đá mình thì mình vẫn bình thản cầm viên đá ra về xây móng nhà của mình. Phải không?
Thằng Bân nói ngạn ngữ thì có nhiều câu rất là hay, nhưng mình áp dụng được hay không mới là cái điều quý nhất. Chúng tôi vừa mới có dịp đi Ấn Độ về, thành nó có học được của mẹ Teresa Ấn Độ đó. Có những câu châm ngôn rất là hay, được viết to, để lớn ở trong các nhà thờ. Chẳng hạn như cái câu là đừng mất thì giờ phán xét người khác, bởi vì nếu phải thì sẽ không có thì giờ để mà ca tụng những cái đẹp. Thật ra ở trong Công giáo cũng có những nhiều câu nói là đừng phán xét người, bởi vì nếu không thì sẽ bị người phán xét. Đó là một cái điều mà gần như là cái kinh rồi. Thế mà những người, nhiều người vẫn không áp dụng được, kể cả chúng tôi. Đôi khi bị đụng chạm trong đời sống, mình bị lung lay cả những cái điều mình cứ học hỏi, giữ trong đầu rồi. Chẳng hạn như đi lễ, mỗi lần đi lễ thì cứ quay lại chúc bình an nhau sau khi mà đọc kinh lạy cha. Thế nhưng mà lại không niềm ngẫm là trong cái kinh đó có những cái câu rất ý nghĩa để áp dụng hàng ngày. Hoặc là có những cái phần là cứ đấm ngực tưởng lỗi tại tôi mọi đảng, nhưng mà nói như thế đấm ngực người, đấm ngực mình thì không đấm mà cứ thò tay sang đấm người khác thôi mà.
Chí lý quá. Và bởi vậy cho nên là nếu mà người ta quăng đá mình thì mình đem đá đó về xây nhà, còn người ta cho liền chanh mình thì mình làm lemonade, nhưng mà mình cũng vẫn phải cần đường vậy. Không có đường làm sao lên bên này được. Nhưng mà cái đó là những cái điều mà...
Vì vậy chúng ta mới cần có nhau, chị Thư Nga. Những người bạn, những người thân, những yeah. người mà thương yêu mình, các khán giả của mình là những cái viên đường rất là ngọt ngào để cho chúng ta pha nước chanh. Thành ra tất cả những cái chanh chua ở bên ngoài của những người khác gửi tới cho mình thì mình đã có được bao nhiêu đường. Cái khối lượng qua khối lượng khán giả đó, chị Thư Nga.
Yeah,
để chúng ta ta ở uống nước chanh. Nhưng mà bây giờ uống nước chanh cũng phải bớt đường đi một tí, kẻo là cao đường đó, chị Thư Nga ơi.
Dạ, mà có một cái điều nữa chị, anh chị và Khôn Nguyên, đó là người ta nói rằng mình bớt spend cái time của mình trên social media, ví dụ như là YouTube, Facebook hay cái gì đó mà mình rõ ràng là bây giờ với cái thời đại này, mình thấy không, bạn bè gặp nhau, những người thân gặp nhau lâu ngày, hay là con cái với cha mẹ, lúc nào ở trước mặt của nó cũng có một cái phone, mình cũng có một cái phone, mỗi người cầm một cái phone, check Facebook. Thì cái đó là người ta cũng biểu là spend less. Thì có đúng không Khôn Nguyên?
Không, cái đó Khôn Nguyên không đồng ý. Tại vì Facebook không có tội. Tội là do người dùng.
Bởi vậy cho nên ta nói là spend time, spend
không
less.
Dùng nhiều quá.
Dạ, đừng có dùng nhiều quá. Dạ, đừng dùng nhiều quá.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chị Thu Nga về social media. Nếu mà quý vị có những dịp mà đi xa phi trường đó, thấy ngày xưa đó, những cái khung cảnh phi trường là những cái nơi mà người ta chuyện trò qua
đúng
lại
rồi.
Với nhau,
và
người ta thăm hỏi nhau, người ta ngồi trong lúc ngồi chờ máy bay thì quay qua chuyện vãn. Bây giờ tất cả mọi người đều chỉ cắm cúi cắm đầu, mỗi người tìm một cái góc kín đáo nhất để mà hoặc là chạc phone hoặc là cắm đầu để mà nói đúng chuyện rồi. trên phone của mình thôi. Riêng social media thì rất là may, Dương Phục với Vũ Thanh Thủy thì nhờ very low tech, thành ra không có cái những cái social media, chị Thu Nga ơi, không có Facebook, không có Twitter, không có link, không có gì. Nhiều khi chúng tôi ngạc nhiên thấy bao nhiêu người cứ gửi tới nó muốn fan với mình trên Facebook hay trên LinkedIn mà mình đâu có cái đó đâu. Thành ra cũng là một cái may khi mà mình không bị vào những trong những cái điều đó. Tuy nhiên, có lẽ cũng nên có những cái một vài cái quyết tâm ở trong cái cuộc sống mình. Thí dụ như là khi mà hội họp gia đình với nhau như là trong mấy ngày này đó, chúng tôi đang sum họp cùng với các con cháu đó, thì cái điều đầu tiên là yêu cầu tất cả mọi người turn off cái phone, hoặc là nếu mà nghe cái phone của ai mà reng lên á thì người đó phải trả một đồng cho với trong cái quỹ chung. Xong rồi cái là cái phone mà reng đó sẽ bị tịch thâu. Thành ra tụi trẻ con là những người áp dụng cái điều này rất là hay, là khi vào là lập tức là nó sẽ turn off cái phone, tại vì nếu không là phone của nó sẽ bị tịch thâu ít nhất cho đến lúc mà rời khỏi nhà đó chị Thu Nga.
Wow, cái đó là cái điều mà tốt nó mà khó áp dụng quá, là tại vì đó là cũng là một trong những cái cách mà cha mẹ muốn muốn phạt con, muốn phạt con để cho dạy nó những cái điều gì đó thì hay take away cái phone của nó đi, thì nó cũng là một trong những cái điều đó là chúng ta đúng như vậy. Có nhiều khi là hai người bạn gặp nhau long time, like 30 năm chẳng hạn, mới có chào nhau một cái là mỗi người ôm một cái phone, cho tới hồi nào mà đi thì nó lại bài. Thành ra đó là một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần quyết tâm trong năm nay. Thì quý vị có thể chia sẻ với số 7136648002, thì chúng tôi cũng còn vài giây phút nữa để cho quý vị chia sẻ, đúng không Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, 7136648002, 7136648002. Thông qua điều cô Thủy, cô Thu Nga và chú Phục nói thì Khôn Nguyên phải bỏ thêm một cái điều vô cái list của quyết tâm phấn đấu cho năm 2019, đó là bớt lệ thuộc vô những cái thiết bị điện tử, tại vì nếu mà không có cell phone, không có iPhone, iPad thì chắc chắn không có social media.
Đúng rồi.
Nên là chúng ta cũng phải phấn đấu cho cái vấn đề lệ thuộc vào những cái thiết bị này.
Nhưng mà bây giờ thử hỏi Khôi Nguyên, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy xem, nếu mà mình không có cái cell phone, mình đi đâu ra ngoài quên cái cell phone ở nhà thì làm sao, có phải quay về lấy không?
Chắc
là
chắn.
Bởi vì bây giờ
chắc chắn
nhờ cái cell phone mới có liên hệ được với tất cả nhiều người. Hồi xưa đó, muốn viết thơ chúc Tết chúc Noel với nhau thì phải mua cái thiệp rồi viết rồi dán tem rồi gửi đi. Bây giờ là cứ gửi bằng email lời chúc là được rồi, lại có thể làm thiệp. Ông già Noel nó quay nhảy múa ở trên cell phone nữa. Thành thử bây giờ thì đập nó tiện quá đi mất thôi. Thế nhưng mà cell phone nó cũng có mặt trái của nó.
Đúng rồi.
Hồi xưa mà không có cell phone thì không có cái vụ mà đả kích lẫn nhau. Bây giờ là toàn đọc cell phone thấy những cái chỉ trích lẫn nhau thì người ta không có viết báo nữa. Bởi vì mỗi người là một chủ báo rồi. Cứ có cái cell phone bấm một cái là nó đi tung lên khắp thế giới những cái lời chỉ trích của mình với một người nào đó. Đó là một cái điều, cái lợi và cái hại của những kỹ thuật tân tiến. Đồng ý với Khôi Nguyên là Facebook nó đâu có tội gì. Cái người sử dụng Facebook mới là cái người có tội. Nhưng mà cũng đồng ý ngược lại rằng là đi sử dụng cái Facebook đó, bởi vì khi người ta nói đến mình trên email, trên Facebook là mình cũng tức lắm, cũng ngứa ngáy muốn viết lại. Thì cái đó mới là cái khó đó.
Nhưng mà chúng tôi không biết quý thính giả và các anh chị nghĩ sao, chứ riêng chúng tôi vẫn thương nhớ cái thời xa xưa hơn. Chị Thu Nga, mỗi kỳ mà Noel lễ Tết đó, là chúng ta nhận được những cái tấm thiệp với những dòng chữ viết tay rất là dễ thương.
Yeah.
Và mình cũng nghĩ hoáy dành thì giờ ra để mà viết lại những tấm thiệp trả lời như vậy. Bây giờ cái điều đó không còn nữa. Nếu có nhận được những tấm thiệp thì toàn là những cái lời in sẵn thôi. Nhiều khi chỉ ngoáy một cái chữ ký tên. Nhiều khi còn không có chữ ký tên nữa. Thành ra đó là một cái điều rất là đáng buồn và đáng tiếc. Đó là cũng là một trong những cái lý do mà bây giờ càng ngày con người ta càng chuộng đi du lịch bằng du thuyền, chị Thu Nga biết không?
Yeah.
Tại vì lên trên đó thì không dùng phone được, không dùng internet, không có social media, không gì hết. Nếu không phải trả tiền quá đắt. cái gì chứ đánh vào cái túi tiền của con người ta là cái điều hữu ích, và đó cũng là những cái thời gian tốt đẹp nhất để mà không có bị vướng bận bởi tất cả những cái vấn đề điện tử đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà cái điều mà anh Dương Phục thì nói là cũng phải rồi, nếu mà chúng ta không có cái social media thì chúng ta không có nhận được những cái tin tức nghĩa là nó nhanh, nghĩa là cái social media nó cũng giống như credit card, nó có mặt trái và mặt phải, nếu mà chúng ta dùng đúng mức thì rất tốt. Chị cứ anh chị cứ nghĩ là hồi xưa nếu mà chúng ta có cái social media đó thì có lẽ là mình biết được thế giới, biết được nhiều tin tức từ Việt Nam hơn, họ sẽ sáng mắt sớm hơn, hoặc là họ sẽ sáng mắt ra, họ không có sáng mắt giống như trong cái phim mà Vietnam War nghĩa là nói láo về cái sự thật như vậy. Chứ còn nếu mà hồi đó có social media, có YouTube, có Facebook thì chắc chắn là Việt Cộng nó không có lừa được thế giới như vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lạm dụng nó thì nó trở thành xấu thôi. Thành ra nếu chị có nhớ bây giờ, nếu bây giờ bắt mình quay trở lại với cái gác măng rê mà mình hâm đồ ăn, mình có chịu không? Không, chắc chắn là mình cũng chỉ thích cái microwave thôi.
Cái
gác măng rê đó.
Nghe một cái hình ảnh và rất là ngộ nghĩnh của ngày xưa. Không hẳn như vậy đâu chị Thu Nga. Tại vì bây giờ chúng ta cũng thấy đó, ngay với cái thời buổi social media này mà bây giờ vẫn có luật an ninh mạng, những cái quốc gia cộng sản cũng vẫn bưng bít người dân, những người dân trong nước đâu có biết những chuyện biểu tình ở ngay trong lòng thủ đô Sài Gòn như là chúng ta ở hải ngoại đã biết. Thành ra cái điều đó nó chỉ áp dụng được cho người ở ngoài mà không áp dụng được cho người ở trong nội bộ. Chưa kể đến cái nước Việt Nam vẫn là một cái nước không có tiến bộ nhanh bằng những cái quốc gia khác. Ở đây với social media này đó, nhưng mà chị vẫn thấy là các cơ quan truyền thông như CNN, như Fox vẫn bao trùm ảnh hưởng trên tất cả mọi cái ý kiến của mọi người. Thành ra như vậy thôi. Cái đó sẽ là một cái đề tài tranh luận khác.
Media thổ tả.
Chúng ta chỉ còn vài phút để mà đúc kết chương trình hôm nay thôi. Vâng, mời chị Thu Nga trước rồi đến anh Dương Phục.
Dạ vâng, vì hôm nay thì chúng tôi là ngày đầu năm, cho nên là nhắc lại những cái quyết tâm mà gọi là resolution đó. Thì cái điều mà chúng tôi hồi nãy giờ thu nhận được là bớt cái tôi của chúng ta đi, trả nợ tiền tình dịch, đúng chúng ta cũng trả thể dục nhiều hơn và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, biết xin lỗi và biết cảm ơn, nhớ những hãy nghĩ đến người khác nhiều hơn. Là giúp đỡ người khác, là bớt shopping cả trên online nữa, rồi biết reduce cái stress của mình, rồi làm những cái điều gì mà mình muốn người ta làm cho mình rồi hãy làm, còn không có nên làm điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình. Rồi làm cái điều phải, nhớ giúp đỡ những người mà khốn cùng, và nhất là giúp đỡ cho những người mà đang bị giam cầm ở tại Việt Nam hoặc là thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trong một trong những cái điều đó thì chị cũng có nói là quyết tâm để support cho ông Costa để làm cái cuốn phim Through the Eye đó, để mà chống lại cuốn phim The Vietnam War, control cái sự giận dữ của mình để chờ khi mình dịu xuống, và bỏ bớt cái thì giờ mà check in cũng như là chơi cái social media. Rồi mời anh Dương Phục, nhớ nhiều đó thôi.
Chị cuối kết tâm hơi nhiều đấy.
Chà, hơi nhiều.
Không, chị tóm, không phải vậy, chị tóm tắt những cái điều mà hồi nãy giờ chúng ta nói thôi, không dám nói như vậy.
Dạ. Tôi xin là lấy cái phần của chị là chị nói hình như 10 hay 11 điều, xin lấy một điều thôi.
Một điều thôi.
Và xin quyết tâm được làm được cái điều đó trong năm nay, tức là bây giờ bỏ cái tôi, làm sao bỏ cái tôi bớt đi. Để mà yêu thương người khác nhiều hơn bằng cách làm một cái triết lý bột khen đúng chê trai, cứ khen
bừa đi,
chê đúng chê trai, không chê.
Người ta hiểu cái chê như thế nào,
không được khen bừa đâu được.
Thu Nga chết tâm hơi nhiều thì chỉ Thu Nga lúc vui vẻ thì sẽ cười không nghĩ, nhưng mà nếu mà lúc mà không vui thì sẽ nghĩ là mình đang bị chê. Phải không? Thành ra cũng trở lại cái câu đó.
Không, chị quyết tâm nhiều vẫn hay như thường.
Vẫn hay như thường. Không, không, Thu Nga không có nói là mình quyết tâm nhiều đó. Chỉ là tóm tắt lại những cái sự quyết tâm mà mình bàn qua thôi.
Cái quyết tâm.
Dạ.
Không, nhưng mà phải nhận cái quyết tâm nào cũng hay và điều
hay gì. Dạ.
Quyết tâm nào chúng ta cũng có thể giữ được một chút xíu. Rất cảm ơn chị Thu Nga, anh Dương Phủ và Khu Nguyên. Bây giờ đến phần Khu Nguyên đúc kết trước khi mà chúng ta chào thính giả.
Dạ vâng, trong cái chương trình này thì cô Nguyên cũng được học được khá nhiều những cái quyết tâm, mà trong đó thấy là một trong những cái điều tâm đắc của cô Nguyên đó là sẽ xem xét mình trước khi mình mở miệng chỉ trích hoặc là soi mói một ai đó, để từ đó giữ được cái không khí gọi hòa nhã giữa người với người, giữa bạn bè với nhau hoặc là giữa những thành viên trong gia đình. Đó là một trong những quyết tâm trong năm mới của cô Nguyên. Không dám quyết tâm nhiều, tại quyết tâm nhiều sẽ bị nói rằng là không đạt được.
Vâng, nhưng mình chúng tôi thì mong ước rằng trong năm mới giữ làm sao để cho mình giữ gìn được sức khỏe thể xác cũng như tinh thần mình, tại vì mình có được sức khỏe mình mới giúp được cho những người đau yếu, mình có vui mình mới đem được cái niềm vui cho người khác, không ai có thể cho cái điều mình không có, chị Thu Nga.
Yeah,
vậy trong năm mới bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cho mình ngày càng vui hơn, thoải mái hơn, không có bị stress nhiều, và mình cười với nhau nhiều hơn. Rất là cảm ơn chị Thu Nga, Dương Phục và cô Nguyên đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn cái thính giả đã còn phải đóng góp và một lần nữa. Anh chị em chúng tôi xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một năm mới 2019 vạn sự như ý. Chị Thu Nga.
Happy New Year. Yeah.
Dạ vâng. Happy New Year đến tất cả quý thính giả và xin hẹn với cô Thủy, cô Thu Nga, chú Dương Phục trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.